là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2019.
Gần 1.900 xuất quà sẽ được trao tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm qua tăng hơn 5.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 1, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng 125 đại biểu đại diện cho trên 25.000 trí thức của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh vai trò đóng góp của đội ngũ trí thức Yên Bái trong nhiều năm qua. Trước sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp, kinh tế số, đội ngũ trí thức thực sự trở thành nguồn lực vô cùng quan trọng, là nguyên khí của quốc gia. Đúng như lời Bác Hồ đã nói, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Vượt qua khó khăn của địa phương miền núi, những năm qua Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ trí thức phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn của tỉnh. Từ đó, đội ngũ trí thức đã phát triển toàn diện vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nói:
Thưa toàn thể các đồng chí, sự trưởng thành của đội ngũ trí thức Yên Bái chúng ta đã đóng góp to lớn trực tiếp vào thành quả mà tỉnh ta đã đạt được trong chặng đường phát triển vừa qua, mà tiêu biểu và nổi bật là kết quả năm 2019. Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo, phương pháp làm việc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã có một năm 2019 với những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, chúng ta đã cơ bản về đích trước một năm nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Trong đó 17 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội 18. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đều đã hoàn thành. Những chỉ tiêu cơ bản quyết định đến phát triển kinh tế đều đạt mức tăng trưởng rất cao, vượt bậc so với năm 2018. Thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc. Môi trường đầu tư kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo được cải thiện rõ nét, phản ánh bằng niềm tin và sự quan tâm lớn của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của đất nước. Công tác đối ngoại được mở rộng, được chính phủ chấp thuận tham gia trong hoạt động của khuôn khổ chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo mới từ thành thị đến nông thôn. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều thành tựu mới. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ mới, là một trong điểm sáng điển hình của cả nước được Trung ương ghi nhận. Có thể nói, với những kết quả đạt được, đã đưa vị thế, tầm vóc, tư thế và vai trò của Yên Bái trong khu vực không ngừng được nâng lên. Và chúng ta không thể quên được lời động viên, khích lệ, ghi nhận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong ngày đầu xuân năm mới đã lên thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh chúng ta, đã ghi nhận Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tốt đẹp như hôm nay. Có thể nói, với những kết quả mà chúng ta đạt được, có sự đóng góp quan trọng và to lớn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp quan trọng và ý nghĩa của đội ngũ trí thức. Đặc biệt, những đồng chí có mặt trong hội nghị ngày hôm nay là một trong những tiêu biểu điển hình của đội ngũ trí thức đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương Yên Bái chúng ta.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt trí thức tiêu biểu nhân thời điểm kết thúc thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, bước sang năm 2020 chính là sự ghi nhận, đánh giá cao và thể hiện quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với lực lượng trí thức, đồng thời kỳ vọng vào sự đóng góp, chủ động, quyết tâm hơn nữa của trí thức tỉnh Yên Bái cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh:
đối với đội ngũ trí thức tỉnh nhà, với vai trò những người lao động trí óc ở mỗi vị trí công tác, ngành nghề khác nhau, đều được sự quan tâm chăm lo, đào tạo, rèn giũa của Đảng để mang trên mình một sứ mệnh lịch sử to lớn, là lực lượng đóng góp quan trọng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của quê hương, đất nước. Do vậy, mỗi đồng chí bằng khả năng trí tuệ sẵn có của bản thân, cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên học tập, phấn đấu, nâng cao hơn nữa trình độ về mọi mặt để không ngừng bồi đắp phát huy những phẩm chất tốt đẹp của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho cộng đồng, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, chủ động chiếm lĩnh, làm chủ tri thức mới, công nghệ mới, tư duy mới để không bị lùi lại phía sau. Tùy vào từng vị trí, lĩnh vực, từ công chức, viên chức đến cán bộ, lãnh đạo, quản lý, mỗi đồng chí cần có phương pháp công tác phù hợp với chức trách để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước vươn lên để trở thành nhân tố tiên phong trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Trước mắt, đề nghị các đồng chí dành tâm sức nghiên cứu, cho ý kiến tâm huyết, chất lượng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng theo kế hoạch của Tỉnh ủy, đồng thời tham gia tích cực và thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo mục tiêu phương châm hành động của tỉnh, để chúng ta phấn đấu năm 2020 sẽ đạt kết quả tốt hơn, cao hơn, tiến bộ hơn và đóng góp vào việc đưa Yên Bái của chúng ta ngày càng phát triển phồn thịnh, nhân dân Yên Bái của chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn. Thưa các đồng chí, trong niềm vui mừng phấn khởi của mùa xuân mới, cùng với những thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng và gửi gắm niềm tin và kỳ vọng và sự góp sức của toàn thể đội ngũ trí thức trẻ tỉnh nhà cho một tương lai của quê hương Yên Bái phồn thịnh và giàu đẹp. Một lần nữa, nhân dịp năm mới đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang, năm mới dành nhiều thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã tham luận về chủ đề công tác tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ trí thức ngành y tế đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Buổi gặp mặt nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức, qua đó tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và có những giải pháp phát huy vai trò, năng lực, trình độ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã tặng quà cho 125 trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát các đối tượng hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Trên cơ sở rà soát, tỉnh Yên Bái sẽ trích ngân sách trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ 1.898 suất quà cho người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nghèo, hỗ trợ lương thực cho hơn 4.300 hộ có nguy cơ thiếu đói với mức hỗ trợ 15kg một khẩu. Với tổng số lương thực dự kiến hỗ trợ là trên 216 tấn. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm vận động thu hút các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ nguồn lực để chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Với sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, sự hưởng ứng chia sẻ ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh sẽ có một cái Tết đầy đủ hơn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết Sum vầy năm 2020. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ 8 nhà máy ấm công đoàn, 625 suất quà, 265 vé tàu xe cho công nhân có lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Công đoàn các cấp sẽ tổ chức hoạt động Tết Sum vầy tại đơn vị mình theo quy mô, hình thức phù hợp, tổ
tổ chức gặp mặt tổng kết và ăn Tết cùng doanh nghiệp nhằm tạo không khí đầm ấm, khuyến khích động viên người lao động nỗ lực vươn lên trong năm 2020.
Sáng nay, chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết cho người nghèo ở hai xã Trạm Tấu và Pá Lau, huyện vùng cao Trạm Tấu nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhân dịp này, hàng trăm suất quà, mỗi suất gồm 5kg gạo nếp, 5kg gạo tẻ, dầu ăn, mì chính, lạc khô đã được trao cho các hộ nghèo của xã Trạm Tấu và Pá Lau, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Tặng quà Tết cho đồng bào các địa bàn khó khăn là hoạt động từ thiện thường niên được Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel thực hiện trong nhiều năm qua. Những hoạt động thiện nguyện này sẽ phần nào giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có được cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh năm 2019 đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng trên 5.000 tỷ đồng so với năm 2018. Đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh. Đồng thời quan tâm thu hút, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có ưu thế như ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí. Tập trung ưu tiên thúc đẩy phát triển mạnh dịch vụ du lịch, tích cực thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm du lịch theo hướng bền vững. Đồng thời quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp của thành phố chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và trồng trọt. Các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế nâng cao được sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh tế. Ghi nhận của cộng tác viên Việt Hà, Đào Hạnh. Nhận thấy khí hậu điều kiện địa phương phù hợp với nghề trồng nấm, từ năm 2011, gia đình ông Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, chuyển đổi sang nuôi trồng nấm mộc nhĩ và nấm sò. Tham gia đề án phát triển sản xuất nấm của thành phố, gia đình ông được hỗ trợ nồi hấp, xây dựng lán trại, kỹ thuật với tổng trị giá 50 triệu đồng. Với diện tích 500m², hiện gia đình ông đang trồng 3 vạn bịch nấm, tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Yên Bái, cho thu nhập ổn định mỗi năm khoảng 150 triệu đồng. Ông Luân phấn khởi nói.
Như ở gia đình đây, địa phương đây nói chung thì nó cũng phù hợp với cái trồng nấm. Cái nguyên liệu đầu vào thì nó cũng sẵn, cám cưa. Cái thứ hai nữa là cái thị trường tiêu thụ thì nó cũng ổn định. Thế là gia đình thì cứ phát triển xuất mà nói chung là nó cũng là như gia đình đây làm là bây giờ nó là cái nghề làm nấm mà nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế tương đối.
Đã trồng hoa lâu năm ở Tuy Lộc, trong 3 năm trở lại đây, gia đình bà Nguyễn Thị Tần ở thôn Bái Dương lại chuyển sang trồng một mẫu táo và ổi. Loại cây trồng này cho thu hoạch quanh năm nên bà có nguồn thu ổn định và cao hơn trồng hoa trước đây. Bà Tần cho biết.
Trước giờ là tôi trồng hoa, thế bây giờ làm hoa vất vả hơn. Bây giờ chuyển sang trồng ổi, nó không như là hoa, cái này nó ít phun lắm. Mà phun bây giờ thuốc sinh học thì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Ổi thì có quanh năm, 4 mùa đấy. Lúc nào có hàng mà lúc nào đi chợ mà lúc nào cũng được thu hoạch.
Là người thành công ở xã Âu Lâu khi mạnh dạn thử nghiệm nuôi dúi, anh Đào Ngọc Thức ở thôn Đắng Con hiện đang nuôi 200 con dúi lau và dúi nứa. Với giá bán trung bình 550.000 đồng 1kg, từ nuôi dúi đã cho gia đình anh Thức khoản thu nhập khá. Anh Thức chia sẻ.
So với các con khác thì thực ra kể con gà, con lợn thì tất nhiên là tôi cũng để ý rồi. Con dúi này ra nó có cái đặc điểm của nó là cái thức ăn của nó rất là đơn giản, sẽ đi kiếm được. Cái tiêu chuẩn của con dúi nó chỉ đạt tầm khoảng 1 cân 7 đổ lại đến 5 loại to. Chứ còn loại bé nó tổng cân 3, nên loại dúi lứa nó chỉ cân 3 đến 1 cân 4 thôi là tiêu chuẩn rồi. Mình nuôi làm sao để con dúi nó không béo quá so với con dúi ở trên rừng, cái giá cả nó đắt.
Thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trồng trọt, việc đầu tư thực hiện các mô hình đã đem lại nguồn thu cho các hộ dân từ 50 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2019 của thành phố đạt trên 113 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 dự kiến đạt gần 40 triệu đồng một người. Có thể khẳng định, từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp thành phố, từng bước hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố Yên Bái tiến tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại.
Trong năm 2019, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 ổ dịch, số ca mắc tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các ca bệnh ổ dịch đã được phát hiện xử lý khống chế kịp thời, không để xảy ra dịch lớn, dịch bệnh kéo dài. Thời gian tới, ngành y tế Yên Bái tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả hệ thống giám sát, không để xảy ra dịch nguy hiểm trên diện rộng. Đặc biệt là tăng cường triển khai giám sát công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo trẻ em dưới 5 tuổi đều được tiêm phòng đầy đủ, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, công tác hội và phong trào thanh niên đã được các cấp hội cụ thể hóa và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai đến đông đảo các đối tượng thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu đề ra. Các hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng thanh niên, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, chiến dịch hè thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức hưởng ứng mạnh mẽ và có hiệu quả, thể hiện được chủ đề công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019. Chất lượng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến. Công tác đoàn kết hợp tập hợp thanh niên được mở rộng với nhiều mô hình thiết thực phù hợp với tâm lý, đặc thù vùng, miền và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Trong năm, thanh niên toàn tỉnh đã thực hiện 1.900 công trình phần việc thanh niên, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động trong chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2018, Xuân tình nguyện 2019 với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ 520 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thành lập 115 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã và 12 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, nâng tổng số mô hình kinh tế toàn tỉnh lên trên 1.000 mô hình.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 giai đoạn 2 có sự tham gia của 35 đoàn với trên 830 vận động viên là học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo các địa phương trong tỉnh. Trong 4 ngày từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 1, các bộ môn thể thao gồm đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn và điền kinh đã thi đấu tại thành phố Yên Bái. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày thi đấu thứ 2.
Tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trong ngày mùng 7 tháng 1 đã diễn ra các trận đấu của 3 môn gồm cầu lông, bóng bàn và môn đẩy gậy. Trong đó môn cầu lông có gần 140 vận động viên khối trung học phổ thông và khối phòng giáo dục và đào tạo tham gia. Ở nội dung đồng đội nam bảng A, bảng B và đồng đội nữ. Ở môn bóng bàn khối tiểu học thi đấu loại trực tiếp 2 trận đơn nữ, 1 trận đơn nam, khối trung học cơ sở thi đấu 2 trận nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam. Và khối trung học phổ thông diễn ra 2 trận đồng đội nam và 1 trận đấu đồng đội nữ. Cùng với môn cầu lông, bóng bàn, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh còn diễn ra các trận đấu của bộ môn đẩy gậy. Trong buổi sáng, các vận động viên nữ khối trung học phổ thông thi đấu ở 4 hạng cân bao gồm đến 50kg, 55kg, 60kg và 65kg. Buổi chiều, nam trung học cơ sở thi đấu 6 hạng cân, dưới 41kg, đến 44kg, 47kg, 50kg, 53kg và 56kg. Cũng trong ngày thứ 2 của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 giai đoạn 2 còn diễn ra tại sân vận động thành phố Yên Bái với sự tranh tài giữa các vận động viên điền kinh ở các nội dung khối trung học cơ sở nữ chạy 200m, 800m nhảy cao, nam chạy 200m và nhảy cao, khối trung học phổ thông nữ chạy 200m, 800m, nam chạy 200m và 800m. Ngày thi đấu thứ 2 của Hội Khỏe Phù Đồng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, đem đến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, kịch tính, nhiều pha ghi điểm đẹp mắt. Việc tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 là dịp để các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo 9 huyện thị thành phố trong tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cũng như thúc đẩy phong trào thể thao của trường học, đồng thời góp phần phát triển toàn diện cho các em học sinh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Yên Bái về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện thị thành phố đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Sau một tháng ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 2 vụ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 24kg pháo nổ. Đã khởi tố 1 vụ 4 bị can về tội tàng trữ hàng cấm để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ, qua đó nâng cao ý thức pháp luật cho người dân và phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh cơ sở sản xuất pháo trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm giao thừa đón năm mới, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Sau khi tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Baghdad gửi nhầm thư pháp tới người đồng cấp Iraq thông báo, lực lượng Hoa Kỳ đang bắt đầu rời khỏi Iraq. Lầu Đông Góc cho biết bức thư chưa có chữ ký và được gửi do sơ suất. Bộ trưởng Esper cũng đã loại trừ khả năng nước này sẽ tấn công các địa điểm văn hóa của Iran khi khẳng định quân đội Mỹ sẽ không vi phạm luật xung đột vũ trang. Trong khi đó, ngày 6 tháng 1, trong cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Baghdad, Matthew Tuller, Thủ tướng lâm thời Iraq Aden Abdul Mahdi đã kêu gọi Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq. Ông Mahdi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi quốc gia Trung Đông này. Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi nước này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chỉ trích về lời đe dọa sẽ tấn công các địa điểm văn hóa của Iran. Người đứng đầu UNESCO cho biết cả Mỹ và Iran đã phê chuẩn hai công ước cấm các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản văn hóa hoặc di sản thế giới. Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Iran đã lên án động thái của Mỹ và gọi lời đe dọa tấn công nhằm vào các địa điểm văn hóa là tội ác chiến tranh.
Ngày 6 tháng 1, một ngày sau khi Iran tuyên bố hủy mọi giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đã ký kết với nhóm P5+1 trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump không nói rõ về cách mà ông đang cân nhắc nhằm ngăn chặn Iran nối lại chương trình hạt nhân. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng chiến lược trừng phạt áp lực tối đa với Iran để buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, cố vấn Nhà Trắng Kellya Conway ngày 6 tháng 1 cho biết ông Trump tự tin rằng có thể tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân 2015 ký kết với Iran. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết trong tuần này Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm giới hạn những hành động quân sự của Tổng thống Donald Trump với Iran.
Truyền thông Nga vừa đưa tin nước này sẽ tháo dỡ hai tên lửa đạn đạo liên lục địa thời Liên Xô trong năm 2020. Hai tên lửa này thường được khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO biết đến dưới cái tên SS-18 Satan và là tên lửa mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Hiện hai tên lửa này đang được cất giữ ở căn cứ quân sự Uran của Nga và theo kế hoạch sẽ bị phá hủy vào cuối tháng 11 năm 2020. Theo truyền thông Nga, hai tên lửa có trọng lượng khoảng 52 tấn sẽ được tháo dỡ để lấy phế liệu vì có chứa nhiều vật liệu quý hiếm có giá trị. Mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa này có chứa khoảng 1,2 kg vàng, 19 kg bạc, 6 tấn sắt và 20 tấn kim loại khác. Giới chức Nga cho biết, việc tháo dỡ hai tên lửa đạn đạo này nhằm tuân thủ theo các điều khoản trong hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược Mỹ-Nga vẫn còn hiệu lực. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào năm 2021. Mặc dù Nga nhiều lần đề xuất đàm phán để gia hạn hiệp ước này, song phía Mỹ vẫn chưa phản hồi.
Ngày 7 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu về các chính sách trong năm 2020. Ông Moon nhấn mạnh quan hệ Hàn-Nhật sẽ được cải thiện nếu Nhật Bản rút lại các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Cũng trong bài phát biểu về các chính sách trong năm mới được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định sẽ thúc đẩy kinh tế trong nước và chính sách đối ngoại. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang bị đình trệ. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông mong muốn có các cuộc đối thoại thường xuyên với Chủ tịch Triều Tiên, đồng thời đề nghị có các doanh nghiệp chung gần khu phi quân sự.
Để chào đón năm mới Canh Tý 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Trung Quốc đã phát hành bộ tem mới in hình con chuột, con vật biểu tượng của năm âm lịch. Tổng cộng có 8.000 bộ tem được phát hành. Theo quan niệm của các nước phương Đông, Tý hay chuột là con giáp đứng đầu hàng trong bộ 12 con giáp. Trong bộ tem, các con vật được mô tả rất sống động. Ngoài hình ảnh của chuột sĩ Rubinzen còn thể hiện nhiều truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Với giá 1,2 nhân dân tệ một con tem, bộ tem mới còn có ưu điểm là có thể tương tác với người dùng. Mọi người chỉ cần scan hình ảnh của con chuột lên tem và điện thoại thông minh là có thể xem được video của chúng. Năm mới Canh Tý sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 tới.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Dù tung ra sân lực lượng khá mạnh và được chơi trên sân nhà tiếp đón đối thủ thuộc giải hạng nhất, song rốt cục Arsenal chỉ có được thắng lợi tối thiểu. Phút 55, Arsenal vươn lên dẫn bàn khi cầu thủ Reece Nelson có cơ hội dứt điểm từ lưới Leeds ở cự ly gần sau khi bóng chạm vào người một cầu thủ đối phương làm bóng đổi hướng. Khoảng thời gian còn lại với sự chênh lệch về trình độ chuyên môn lẫn tinh thần, hoàn toàn dễ hiểu khi kết quả 1-0 không hề suy xuyển. Giúp Arsenal tiến bước vào vòng 4 FA Cup. 3 bàn thắng vào lưới Cagliari ở vòng 18 Serie A đêm 16 tháng 1 giúp Rondo bổ sung vào bộ sưu tập nhiều kỷ lục khó bị phá vỡ. Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Juventus khởi đầu thập kỷ mới bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Cagliari. CR7 ghi 3 bàn và thực hiện đường kiến tạo cho người bạn thân Higuain lập công. Màn trình diễn ấn tượng này giúp CR7 thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp. siêu sao sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập hat-trick ở 3 giải đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. Cầu thủ người Bologna đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Italia. Cú đúp của tiền đạo Romelu Lukaku cùng pha lập công của người đá cặp Lautaro Martinez đã giúp Inter Milan nghiền nát chủ nhà Napoli với tỷ số 3-1, qua đó tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Phút 14, từ tình huống điểm mất bóng của Napoli ngay phần sân Inter Milan, tiền đạo Lukaku cướp được bóng và thực hiện pha nước rút mạnh mẽ để xâm nhập vòng cấm địa chủ nhà trước khi dứt điểm hiếm hóc đưa bóng chạm cột dọc gần mở tỷ số trận đấu. Phút 33, từ đường chọc khe bên phần sân của Marcelo Brozovic, Lukaku dùng tốc độ băng lên và thực hiện cú dứt điểm uy lực ngay sát mép vòng cấm. Bóng đi căng đúng vị trí thủ môn Alex Meret nhưng anh lại lóng ngóng để lót lưới giúp Inter Milan nhận được cách biệt. Bàn gỡ phút 38 sau tình huống điểm bóng cận thành của tiền đạo Milik từ đường truyền thuận lợi tới từ Jose Calejon. Phút 62 trong tình huống tạt bóng không quá nguy hiểm của Inter, trung vệ Costa Monolas lóng ngóng chặn bóng đến đúng vị trí của Lautaro Martinez để cầu thủ này dễ dàng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1. Tại giải quần vợt ATP Cup 2020, ra sân cùng bạn đánh cặp Victor Choki chạm trán bộ đôi Nicolas Mahut, Edouard Vergeline Pháp, Novak Djokovic trải qua chiến thắng nghẹt thở. Trong đó, tình huống điểm mất điểm ở game 6 set 2 của Nole để lại nhiều tiếc nuối hơn cả. Sau tình huống trả giao dễ của đối phương, Novak Djokovic chờ sẵn trên lưới và vung vợt bắt vô lê chuẩn xác. Dẫu vậy, chiến thắng sau cùng vẫn gọi tên tuyển Serbia với tỷ số kịch tính 2-1, tỷ số các set là 6-3, 6-7 và 13. Ở trận đánh đơn sau đó, Novak Djokovic tiếp tục đà thăng hoa để dễ dàng hạ gục niềm hy vọng của tuyển Pháp Gael Monfils sau hai set 6-3 và 6-2.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.